Luật Maha Tăng Kỳ, quyển thứ 36, giới pháp của Tỳ Kheo Ni, nói rõ phần đầu của tám giới Ba La Di. 1. Giới dâm dục. Đức Thế Tôn Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, từ lúc bắt đầu phát tâm tu đạo cho đến nay đã thành tựu, đang an trú tại tinh xá của dòng họ Thích, nơi thành Ca Duy La Vệ, được chư thiên người đời tôn kính cúng dường, như trên đã nói rõ. Lúc ấy, đại ái Cù Đàm Di cùng với 500 cô gái dòng họ Thích như Xiển Đà Di, Xiển Đà Ba La, Đà Bà Xiển Đà, Mẹ Xiển Đà, vân vân, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ đứng hầu một bên. Thế rồi, đại ái đạo bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, Phật ra đời khó gặp, được nghe pháp cũng khó. Nay gặp Đức Như Lai xuất hiện trên đời, diễn thuyết diệu pháp cam lồ, khiến cho các chúng sinh chứng được đạo quả tịch diệt. Như trong kinh đại ái đạo xuất gia đã nói rõ. Thế rồi Phật dạy: Từ nay về sau, Tỳ Kheo Ni đại ái đạo là bậc thượng tọa của ni chúng phải tuân thủ như thế. Lúc ấy, đại ái đạo Cù Đàm Di bạch với Phật: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã chế định 4 trọng giới cho các tỳ kheo, vậy chúng con có được phép nghe hay không? Phật dạy: Được, này Cù Đàm Di, nếu một thiện nữ có lòng tin, muốn được 5 việc lợi ích, cần phải thọ trì hết giới bổn này. 5 việc lợi ích đó là: 1. Nếu một thiện nữ có lòng tin muốn xây dựng Phật Pháp, phải giữ gìn trọn vẹn giới bổn này. 2. Nếu muốn cho chánh Pháp được tồn tại lâu dài, phải giữ gìn trọn vẹn giới bổn này. 3. Nếu muốn không còn nghi ngờ, khỏi thưa hỏi người khác, phải giữ gìn trọn vẹn giới bổn này. 4. Nếu muốn làm chỗ nương tựa cho các tỳ kheo ni do phạm tội mà đâm ra sợ hãi, phải giữ gìn trọn vẹn giới bổn này. 5. Nếu muốn du hóa 4 phương mà không gặp trở ngại, phải giữ gìn trọn vẹn giới bổn này. Đó gọi là người thiện nữ có lòng tin vững chãi được 5 điều lợi ích khi giữ gìn giới bổn này. Ngoài ra, như ở phần đầu trong 5 nhân duyên của tỳ kheo trên kia đã nói rõ, nếu tỳ kheo ni không trả giới, giới yếu kém, không ra khỏi ni chúng mà thọ hành dâm, thậm chí hành dâm với loài súc sinh, thì tỳ kheo ni ấy phạm tội ba la di, không được sống chung với ni chúng. Giải thích: Tỳ kheo ni là người nữ đủ 20 tuổi, chứ không phải không đủ, đã thọ cụ túc một cách hoàn hảo giữa 2 bộ tăng, đúng pháp chứ không phải không đúng pháp, hòa hợp chứ không phải không hòa hợp, 1 lần bạch, 3 lần yết ma, không có ai cản trở. Đó gọi tỳ kheo ni. Không trả giới, giới yếu kém, không ra khỏi ni chúng, như ở phần tỳ kheo ở trên đã nói rõ. Thọ, thụ hưởng với lòng dục. Dâm, phi phạm hạnh. Nếu tỳ kheo ni cùng với người nam, bất năng nam, phi nhân nam, súc sinh giống đực đang thức hoặc ngủ, hoặc thây chết, hành dâm tại 3 chỗ là miệng, đường tiểu tiện hay đường đại tiện, mà trong mỗi trường hợp đều thọ lạc, thì tỳ kheo ni ấy phạm tội ba la di, không được sống chung với ni chúng. Ba la di, đối với pháp trí bị thoái hóa, đọa lạc, không được đạo quả, đó gọi là ba la di. Cũng thế, cho đến đối với tận trí, vô sinh trí mà thoái hóa, đọa lạc, không được đạo quả, đó gọi là ba la di. Ba la di còn có nghĩa là đối với niết bàn bị thoái hóa, đọa lạc, không được đạo quả, đó gọi là ba la di. Balaji còn có nghĩa là đối với phạm hạnh bị thoái hóa, đọa lạc, đó gọi là Balaji. Balaji còn có nghĩa là loại tội mà khi vi phạm không thể phát lồ sám hối được, đó gọi là Balaji. Nếu tỳ kheo ni có tâm nhiễm ô, muốn nhìn nam giới thì phạm tội việt tỳ ni tâm hối. Nếu dùng mắt nhìn họ, dùng tai nghe tiếng họ thì phạm tội việt tỳ ni. Nếu khỏa thân hướng vào nhau thì phạm tội thâu lan. Thậm chí nếu hai căn chạm vào nhau chỉ bằng hạt mè thì phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo ni không nói mình trả giới, không nói mình không trả giới, vì giới yếu kém mà làm người thế tục thì tùy theo mức độ phạm mà kết tội. Nếu làm ngoại đạo thì cũng như thế. Nếu người này lõa thể, người kia mặc y phục, hoặc người kia lõa thể, người này mặc y phục, hoặc cả hai cùng mặc y phục, hoặc cả hai cùng lõa thể, mà hễ hai căn chạm vào nhau chừng một hạt mè, thì đều phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo ni không trả giới, giới yếu kém, không ra khỏi ni chúng, rồi mặc đồ thế tục mà phạm giới, thì tùy theo mức độ vi phạm mà kết tội. Nếu tỳ kheo ni cưỡng dâm tỳ kheo, thì tỳ kheo ni phạm tội ba la di. Nếu khi ấy tỳ kheo thọ lạc, thì cũng phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni cùng hành dâm, thì cả hai đều phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo ni hành dâm với sa di, thì tỳ kheo ni phạm tội ba la di, còn sa di phải bị trục xuất. Nếu tỳ kheo ni hành dâm với người thế tục, thì cũng như thế. Nếu tỳ kheo ni cùng với ba loài, người, phi nhân, súc sinh, hành dâm tại ba chỗ là miệng, đường tiểu tiện và đại tiện, trong ba trường hợp đang thức, ngủ hoặc là đã chết, thì đều phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo ni ngủ hoặc bị cuồng trí hay nhập định mà có người đến leo lên mình hành dâm, lúc ấy tỳ kheo ni hay biết mà giai đoạn đầu, giữa và cuối thọ lạc thì phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo ngủ bị cuồng trí hay nhập định rồi có người đến leo lên mình hành dâm, lúc ấy tỳ kheo ni hay biết nhưng lúc đầu không thọ lạc mà lúc giữa và cuối có thọ lạc thì cũng phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo ni đang ngủ, cuồng trí hay nhập định, rồi có người đến leo lên mình hành dâm, lúc ấy tỳ kheo ni hay biết, nhưng lúc đầu, lúc giữa không thọ lạc, mà cuối thọ lạc, thì cũng phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo ni đang ngủ, cuồng trí hay nhập định, rồi có người đến leo lên mình hành dâm, lúc ấy tỳ kheo ni hay biết, nhưng giai đoạn đầu, giữa và cuối đều không thọ lạc thì không có tội. Thế nào là thọ lạc? Thế nào là không thọ lạc? Thọ lạc, ví như người đói mà được các thức ăn mỹ vị, người ấy lấy việc ăn làm lạc thú. Lại như người đang khát mà được các thức uống ngon lành, người ấy lấy việc uống làm thú vị. Người thọ dục lạc cũng như vậy. Không thọ lạc, ví như người ưa sạch sẽ mà phải dùng các thứ thây chết quàng vào cổ, hoặc là phải dùng thanh sắt nóng áp vào một nhọt bị vỡ, không thọ lạc cũng như vậy. Nếu tỳ kheo ni thọ dâm do mua được, do thuê được, do ân nghĩa mà được, do quen biết mà được, do đùa bỡn mà được, do thí nghiệm mà được, do tò mò mà được, đều phạm tội ba la di. Nhưng nếu vì cuồng trí hay không biết thì không có tội. Thế nên nói, nếu tỳ kheo ni không trả giới, giới yếu kém, không ra khỏi ni chúng mà thọ dâm, thậm chí với cả súc sinh, thì tỳ kheo ni ấy phạm tội ba la di, không được sống chung với ni chúng. Ngoài ra, các giới thứ hai, thứ ba, thứ tư thì giống như trong giới của tỳ kheo đã nói rõ. 2. giới trộm cắp. Nếu tỳ kheo ni lấy vật mà người ta không cho tại thôn xóm hay nơi hoang dã, rồi tùy theo vật đã lấy mà nhà vua hoặc bắt, hoặc giết, hoặc trói, hoặc trục xuất, nói: "Ôi kẻ nữ nhân, ngươi là quân trộm cướp, là kẻ ngu si", thì tỳ kheo ni lấy trộm này phạm tội ba la di, không được sống chung với ni chúng. 3. Giới sát nhân. Nếu tỳ kheo ni tự tay giết người hoặc đi tìm dao đưa cho họ tự sát, bảo họ chết, khen ngợi sự chết, nói: "Ôi, người ta sống mà xấu xa như thế để làm gì? Thà chết còn hơn sống." Suy nghĩ như thế, tưởng tượng như thế, tìm phương tiện khen ngợi rằng chết là khoái trá, nhân đó mà họ chết, chứ không có lý do nào khác, thì tỳ kheo ni ấy phạm tội ba la di, không được sống chung với ni chúng. 4. Giới đại vọng ngữ. Nếu tỳ kheo ni chưa biết, chưa tỏ rõ, mà tự xưng mình được pháp hơn người, có chi kiến thù thắng của bậc thánh, rằng mình thấy như vậy, biết như vậy, rồi sau đó hoặc bị thẩm tra, hoặc không bị thẩm tra về việc phạm tội, nhưng muốn được thanh tịnh, bèn nói như sau: "Thưa thánh giả, con không biết mà tự nói là biết, không thấy mà tự nói là thấy. Đó là lời nói hư dối, không thật." Thì tỳ kheo ni này phạm tội ba la di, không được sống chung với ni chúng, ngoại trừ sự tăng thượng mạn. 5. Giới nhiễm tâm xúc chạm nam tử. Khi Phật an trú tại tinh xá của dòng họ Thích, bên cây Ni Câu Luật, nước Ca Duy La Vệ, Đức Thế Tôn chế giới không cho phép tỳ kheo ni ở A Luyện Nhã. Nhưng lúc này tại thôn xóm chưa có tinh xá, nên tỳ kheo ni lại cha đến tạm trú nơi nhà của người họ Thích, rồi dạy kinh cho người con trai của họ. Thân sắc của tỳ kheo ni lại cha đoan chính nhưng chưa ly dục. Chàng thanh niên kia cũng đoan chính mà chưa ly dục. Mỗi ngày chàng đến học kinh 3 lần. Lúc ấy tỳ kheo ni thường thường trông thấy anh ta nên sinh dục tâm nhiễm trước, đến nỗi sinh bệnh, nhan sắc vàng vọt. Các tỳ kheo ni bèn đến vấn an cô: "Thưa thánh giả, người đau bệnh gì vậy? Có cần thuốc gì không? Nếu cần sữa, dầu, mật, đường phèn thì chúng con sẽ cung cấp. Không cần, tự nhiên sẽ khỏi thôi." Các ư bà tắc, ư bà di cũng đến vấn an như thế. Đồng thời, chàng thanh niên họ Thích kia cũng hỏi cô: "Thưa thánh giả, người đau bệnh gì vậy? Có cần thuốc gì không thì con sẽ cung cấp cho. Nếu trong nhà có thì con sẽ đưa, nếu không có thì con sẽ đi tìm nơi khác đem về đưa cho thánh giả." "Này hiền hữu, không phải những thứ thuốc ấy có thể chữa khỏi." "Thưa thánh giả, thế thì bệnh này không phải là thân bệnh mà là tâm bệnh chăng?" "Đúng như người nói." "Thế thì bệnh này làm sao cho khỏi?" "Người có muốn cho ta khỏi không?" "Muốn cho khỏi, nhưng người cần thứ gì con sẽ đi tìm về đưa cho. Hãy đến đây cùng làm việc ấy với ta." "Con không dám. Những người xuất gia khác mặc áo cà sa, con còn không dám sinh tâm như thế, huống gì ni sư người mà con tôn trọng. Nếu không thể làm như thế thì chỉ cần ôm ta nói lời âu yếm, ôm chặt ta vuốt ve từ trên xuống dưới. Nếu chỉ cần có vậy thì con có thể làm được." Đoạn, chàng ta đến ôm cô bày tỏ tình cảm, nắm hai cái vú dờ dẫm vuốt ve từ trên xuống dưới, khiến cô thích ý. Rồi sau đó, cứ thường thường làm như thế. Như Đức Thế Tôn đã dạy, nghĩ về sắc đẹp luôn luôn thì tâm nhiễm ô sẽ sinh khởi. Giống như người nữ tưởng nhớ người nam hay người nam tưởng nhớ người nữ. Từ đó trở đi, hai người cứ tiếp tục như thế không ngừng. Các tỳ kheo ni khác liền đến khuyên can cô: thánh giả đừng làm như thế, điều đó không được làm. Nhưng tôi làm việc ấy lại cảm thấy thích thú. Các tỳ kheo ni bèn đem việc ấy trình bày với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo nghe thế, liền đến bạch lên Đức Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ni lại tra đến. Khi cô đến rồi, Phật liền hỏi, ngươi đem tâm ô nhiễm, cùng với người nam tử có tâm ô nhiễm, xúc chạm, vút ve từ vai xuống, từ đầu gối trở lên, để tìm lạc thú phải không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Này lại cha, đó là việc xấu. Ngươi không từng nghe, ta dùng vô lượng phương tiện chê trách dâm dục, rằng dục là thứ rượu mê. Dục giống như ngọn lửa dữ, đốt hết thiện căn của người. Dục là tai họa lớn hay sao? Đồng thời, ta cũng dùng các phương tiện để khen ngợi ly dục, đoạn dục, vượt qua dục. Vì sao nay ngươi lại làm việc xấu xa ấy? Đó là việc phi pháp, phi luật, không thể dùng việc ấy để nuôi lớn thiện pháp được. Đoạn, Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại Ca Duy La Vệ phải tập hợp lại tất cả. Sau khi họ đã tập hợp xong, Đức Thế Tôn bèn đem sự việc vừa rồi nói với các tỳ kheo ni, nhấn mạnh về những tai họa do việc xảy ra vừa rồi. Đồng thời, Ngài tùy thuận thuyết pháp, tuyên bố về 10 lợi ích mà Đức Như Lai ứng cúng chánh biến chi, vì các đệ tử chế định việc tụng Ba La Đề Mộc Xoa. 10 lợi ích đó là: 1. Vì để nhiếp phục tăng chúng. 2. Vì để nhiếp phục tuyệt đối tăng chúng. 3. Vì để tăng chúng được an lạc. 4. Vì để chiết phục những người không biết hổ thẹn. 5. Vì để những người biết hổ thẹn sống yên ổn. 6. Vì để cho người không tin sinh khởi lòng tin. 7. Vì để cho người đã có niềm tin càng tin tưởng hơn. 8. Vì để cho người đang sống trong pháp luật đoạn tận các lậu hoặc. 9. Vì để cho các lậu hoặc chưa sinh không thể sinh khởi. 10. Vì để cho chánh pháp được tồn tại lâu dài, nhằm mở cửa cam lồ cho chư thiên và người đời. Đó là 10 việc lợi ích. Vì 10 việc này mà Đức Như Lai ứng cúng chánh biến chi, chế định việc tụng Ba La Đề Mộc Xoa cho các đệ tử. Thế nên, những ai chưa nghe thì hãy nghe. Những ai đã nghe rồi thì phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni có tâm ô nhiễm, giờ dẫm vuốt ve người đàn ông với tâm ô nhiễm, từ vai trở xuống, từ đầu gối trở lên để thọ lạc, thì tỳ kheo ni ấy phạm tội ba la di, không được sống chung. Giải thích. Tỳ kheo ni, như trên đã nói, người đàn ông có tâm ô nhiễm, tức là tâm ái dục. Từ vai trở xuống, từ vú trở xuống. Từ đầu gối trở lên, từ bắp vế trở lên đến rún. Vuốt ve, di chuyển bàn tay giờ dẫm. Thọ lạc, hưởng thụ khoái lạc. Nhiễm trước, tỳ kheo ni này phạm tội ba la di. Ba la di, như trên đã nói, không được sống chung, không được sống với tỳ kheo ni để hưởng pháp thực và vị thực. Hễ trước thế nào, thì sau cũng thế ấy. Hễ sau thế nào, thì trước kia cũng thế. Vì phạm tội ba la di, nên không được sống chung. Nếu tỳ kheo ni có tâm ô nhiễm giờ dẫm, vút ve người nam cũng có tâm ô nhiễm, từ vai trở xuống, từ đầu gối trở lên để tìm lạc thú, thì phạm tội ba la di, không được sống chung. Nếu làm như vậy với người bất năng nam và phụ nữ, thì phạm tội thâu lan giá. Nếu tỳ kheo ni dùng tâm ô nhiễm vuốt ve người nam không có tâm ô nhiễm, cũng phạm tội ba la di. Nếu làm như vậy với người bất năng nam và phụ nữ, thì phạm tội thâu lan giá. Nếu tỳ kheo ni không có tâm ô nhiễm mà vuốt ve người nam có tâm ô nhiễm, thì phạm tội thâu lan giá. đối với người bất năng nam và phụ nữ thì phạm tội việt tỳ ni. Nếu tỳ kheo ni không có tâm ô nhiễm mà xúc chạm người nam cũng không có tâm ô nhiễm thì phạm tội việt tỳ ni. Đối với người bất năng nam và phụ nữ thì phạm tội việt tỳ ni tâm hối. Nếu tỳ kheo ni bảo người nam cạo đầu thì nên nhờ hai người nữ vịn vào đầu để có cảm giác cái đau do người nữ chứ không phải người nam. Cũng vậy, khi bảo người nam lể đầu chảy máu hay lể ở tay, ở chân thì nên nhờ người nữ cầm chỗ đó để có cảm giác đau do người nữ chứ không phải do người nam. Nếu từ vai trở lên, từ đầu gối trở xuống có một nhọt nên bảo người nữ cầm giữ rồi nhờ người nam nặn mổ thì không có tội. Nhưng nếu một nhọt ở chỗ kín thì không được làm như vậy. Chỗ kín nghĩa là từ vai trở xuống, từ đầu gối trở lên. Nếu tại nơi ấy có bệnh thì nên nhờ người nữ chữa trị. Thế nên nói như trên. 6. Giới nhiễm tâm thân cận nam tử. Khi Phật an trú tại Tỳ Xá Ly, được chư thiên người đời cung kính cúng dường, nói rộng như trên. Bấy giờ tỳ kheo ni lại Tra Ba La dạy kinh cho đồng tử Ly Sa, cho đến đồng tử nói: những người xuất gia khác mặc áo cà sa, con còn không dám sinh tâm như thế, huống gì ni sư là người mà con tôn trọng. Nếu không làm như vậy thì hãy đến đứng gần nói chuyện với tôi, nắm tay tôi, nắm y tôi, lại gần vui vẻ, mời ngồi, gập mình xuống, hẹn cùng đi chung. Nếu chỉ có như vậy thì có thể được. Thế rồi anh ta làm cho cô thích ý và thường xuyên làm như vậy không ngừng. Đúng như Đức Thế Tôn nói, nếu nghĩ đến sắc đẹp không quên thì tâm ô nhiễm phát sinh, như trường hợp người nữ tưởng nhớ người nam, người nam tưởng nhớ người nữ. Bấy giờ các tỳ kheo ni bèn đem việc đó trình bày với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo lại đem nó bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ni lại Tra Ba La đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi lại đầy đủ sự việc như trên. Ngươi có làm việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Vì sao ngươi đem tâm ô nhiễm đưa tay ra kéo người nam có tâm ô nhiễm vào sát bên mình mà hò hẹn cùng đi chung? Từ nay về sau, ta không cho phép dùng tâm ô nhiễm đưa tay ra kéo người nam có tâm ô nhiễm lại kề bên mình cho đến hẹn nhau cùng đi chung. Đoạn Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại Tỳ Xá Ly phải tập hợp lại tất cả vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo ni. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni đem tâm ô nhiễm, đưa tay ra đụng vào người nam cũng có tâm ô nhiễm, cùng nói chuyện để cho họ cầm tay, cầm y, họ đến hoan hỉ mời ngồi, khom mình xuống, hẹn nhau cùng đi chung, thì tỳ kheo ni ấy phạm tội ba la di, không được sống chung. Giải thích. Tỳ kheo ni, như trên đã nói, tỳ kheo ni có tâm ô nhiễm, người nam có tâm ô nhiễm, cả hai đều có tâm dâm dục. Đưa tay ra đụng vào người nam, đưa cánh tay ra tới chỗ họ, nói, cùng nói thủ thỉ, để cho họ cầm tay, hoặc nắm bàn tay, hoặc nắm cổ tay, hoặc nắm ngón tay trái, hoặc nắm ngón tay út, hoặc để cho họ cầm y, như Y Tăng Già Lê, Uất Đa La Tăng, A Đà Hội, áo lót, áo che mưa. Họ đến tỏ vẻ hoan hỉ. Họ đi đến mình tỏ ra vui vẻ và thường thường đi đến. Mời ngồi, như nói, tôi đã trải giường nệm, mời anh ngồi. Hòm mình xuống, gập mình xuống sát vào họ. Hẹn cùng đi. Nếu tỳ kheo ni hò hẹn với người nam tại trước quán xá, nơi vườn ao, hoặc chỗ thường đi lại, thì phạm tội ba la di, không được sống chung. Balaji, như trên đã nói, nếu tỳ kheo ni có tâm ô nhiễm, cùng với người đàn ông có tâm ô nhiễm, đưa tay ra cho họ, cùng nói chuyện, để cho họ cầm tay, cầm y, họ đến tỏ ra hoan hỉ, mời ngồi, gập mình xuống, hò hẹn cùng đi chung, thì tỳ kheo ni ấy phạm tội Balaji, không được sống chung. Nếu tỳ kheo ni đối xử với người bất năng nam hay người nữ như trên, thì phạm tội thâu lan giá. Nếu tỳ kheo ni có tâm ô nhiễm cùng với người đàn ông không có tâm ô nhiễm làm những việc như trên, thì cũng phạm tội Balaji. Nhưng nếu xử sự như thế đối với người bất năng nam và phụ nữ, thì phạm tội thâu lan giá. Nếu tỳ kheo ni không có tâm ô nhiễm cùng với người đàn ông có tâm ô nhiễm làm những việc như trên, thì phạm tội thâu lan giá. Nếu làm như vậy với người bất năng nam, với phụ nữ, thì phạm tội việt tỳ ni. Nếu cả hai đều không có tâm ô nhiễm, thì phạm tội việt tỳ ni. Đối với người bất năng nam và phụ nữ, thì phạm tội việt tỳ ni tâm hối. Nếu tỳ kheo ni có tâm ô nhiễm cùng với người đàn ông có tâm ô nhiễm, đưa tay cho họ cầm, cho đến hò hẹn cùng đi chung, thì phạm tội ba la di. Nếu lần lượt phạm từng việc một, đủ 8 việc, thì thành tội ba la di. Nếu phạm giãn cách mà khi đủ 8 việc, cũng thành tội ba la di. Nếu phạm một khoản liền sám hối, tội thâu lan giá. Sau khi sám hối, lại phạm nữa, cho đến 7 lần, cũng thuộc thâu lan giá. Nhưng khi đủ 8 lần thì thành tội Balaji. Thế nên nói như trên. 7. Giới giấu tội người khác. Khi Phật an trú tại Tỳ Xá Ly, nói rộng như trên. Bấy giờ có gia đình Ly Sa kia, lúc đầu sinh được 2 bé trai, sau đó sinh 1 bé gái. Họ cho thế là điểm không tốt nên thầm nhủ. Ngày nay đứa bé gái không tốt này không biết có ai lấy không. Thế rồi có người hỏi, bà có muốn gửi đứa bé gái này đến chỗ an ổn không? Muốn. Nếu vậy thì nên đem đến cho tỳ kheo ni Ca Lê nhờ cô ấy nuôi dưỡng. Gia đình ấy nghe thế liền cho mời Ca Lê đến thưa. Thưa thánh giả, nay tôi sinh đứa bé gái không tốt lành này, không có ai lấy. Nhờ cô nuôi lớn, độ nó xuất gia, tôi sẽ cung cấp y thực. Tỳ kheo ni liền nhận đem về nuôi, cho xuất gia. Và gia đình ấy cứ hàng ngày đưa thức ăn, hàng năm gửi đến y phục. Khi đứa bé lớn, ni sư cho học giới, rồi cho thọ cụ túc. Nhưng bản chất của người nữ vốn nhiều dâm tính, cho nên càng lớn thì dục tình càng mạnh mẽ, không thể kiềm chế được. Do thế, cô ta bạch với sư phụ. Kiết sử của con sinh khởi, con không thích xuất gia, nay con muốn hoàn tục. Quái lạ thay, ở trong cõi tục cũng giống như hầm lửa, làm sao mà có thể vui được. Từ đó trở đi, dần dần cô thông dâm với người thế tục và các ngoại đạo, rồi mang thai. Tỳ kheo ni bèn trục xuất và nói với sư phụ cô. Ni sư không biết đệ tử mình thông dâm với người thế tục và ngoại đạo sao? Tôi cũng đã biết từ sớm, nhưng gia đình ấy hàng ngày đưa thức ăn đến, hàng năm cung cấp y phục. Nếu tôi bạch với ni chúng, thì ni chúng sẽ trục xuất. Vì ham hai món lợi kia nên tôi không bạch. Tỳ kheo ni bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo liền đem việc ấy đến bạch lên Đức Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Ca Lê đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi, ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Này Ca Lê, vì sao ngươi biết tỳ kheo ni phạm trọng tội mà che giấu? Đấy là việc phi pháp, phi luật, không thể dùng việc ấy để nuôi lớn thiện pháp được. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại Tỳ Xá Ly phải tập họp lại tất cả, cho đến dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni biết tỳ kheo ni kia phạm trọng tội mà không nói với người khác, sau đó tỳ kheo ni kia hoặc rời khỏi chú xứ, hoặc chết, hoặc hoàn tục mới nói với người khác rằng: trước đây tôi đã biết tỳ kheo ni ấy phạm trọng tội, nhưng tôi không nói với người khác vì không muốn cho người khác biết, thì tỳ kheo ni này phạm tội ba la di, không được sống chung. Giải thích: tỳ kheo ni như trên đã nói, biết hoặc tự biết hoặc nghe từ người khác mà biết. Trọng tội, nếu phạm một trong tám tội ba la di, tức là trọng tội. Không nói với người khác, không nói với một người, nhiều người hoặc là ni chúng. Rời khỏi chú xứ, tức bị trục xuất. Chết, sự vô thường xảy đến, qua đời. Hoàn tục, rời khỏi pháp luật đang hành trì, làm người thế tục ngoại đạo. Nếu đến lúc ấy mới nói, trước đây tôi đã biết người ấy phạm tội, nhưng không muốn cho người khác biết, thì tỳ kheo ni này phạm tội ba la di, không được sống chung. Ba la di, như trên đã nói, nếu tỳ kheo ni lúc bình minh thấy tỳ kheo ni khác phạm tội mà không có tâm che giấu, đến lúc mặt trời mọc lại khởi tâm che giấu, cho đến bình minh hôm sau, thì tỳ kheo ni này phạm tội ba la di, đó gọi là hai thời. Cũng vậy cho đến tám thời, như trong vấn đề che giấu của tỳ kheo trên kia đã nói rõ. Nếu tỳ kheo ni thấy tỳ kheo ni phạm trọng tội, thì phải nói với người khác. Nếu thấy đệ tử cùng sống chung, đệ tử y chỉ phạm trọng tội, mà vì yêu thương cố tình che giấu tội lỗi của đệ tử, nghĩ rằng nếu ta nói với các tỳ kheo ni thì họ sẽ trục xuất nó, thì phạm tội ba la di. Trong trường hợp tỳ kheo ni ấy nghe lời nói kia rồi đem nói với tỳ kheo ni quen biết rằng mỗ giáp phạm trọng tội, nếu tôi đem nói với người khác thì tỳ kheo ni tăng sẽ trục xuất người ấy, vì thế mà tôi che giấu. Tỳ kheo ni ấy nghe thế lại suy nghĩ, nếu ta nói ra thì cả hai người đều bị trục xuất, liền che giấu, thì tất cả đều phạm tội ba la di. Cũng vậy, nếu tất cả đều che giấu thì tất cả đều phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo ni thấy người khác phạm trọng tội rồi đem nói với tỳ kheo ni khác rằng tôi thấy mỗ giáp phạm trọng tội, mà tỳ kheo ni này của trách rằng nay ngươi làm việc ác, vì sao lại đem nói với ta, chớ có nói nữa, thì phạm tội thâu lan giá. Nếu tỳ kheo ni thấy người phạm trọng tội thì phải nói với người khác, nếu kẻ phạm tội ấy hung ác, đáng sợ, có thế lực, e họ sẽ giết mình hoặc làm tổn thương phạm hạnh, thì nên suy nghĩ, hễ gây nghiệp thì có quả báo, họ tự biết lấy. Ví như hỏa hoạn xảy ra cháy nhà, ta chỉ nên tự cứu mình, hơi đâu mà lo việc người khác. Nếu tâm tương ưng như thế thì không có tội. Thế nên nói như trên. 8. Giới theo tỳ kheo phạm tội. Khi Phật an trú tại vườn Cù Sư La tại Câu Diệm Di, lúc ấy Xiển Đà phạm một hoặc hai trọng tội trong năm thiên tội. Các tỳ kheo hỏi, trưởng lão Xiển Đà, thầy có thấy tội ấy không? Ông muốn hỏi tôi có thấy hay không thấy, nhưng tôi không thấy. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền nói với các tỳ kheo, ông Xiển Đà này thường phạm một, hai tội trong năm thiên tội mà nói không thấy, thì tăng nên làm yết ma cử tội không thấy tội. Sau khi tăng làm yết ma cử tội không thấy tội rồi, thầy bèn đi đến tinh xá của tỳ kheo ni, nói với mẹ mình, bà Lộ Ê Đế, tăng làm yết ma cử tội tôi, không cho tôi hưởng chung pháp thực vị thực. Quái lạ thay, thế thì nay hãy hưởng chung pháp thực vị thực với ta. Thế rồi người mẹ tùy thuận Xiển Đà. Tỳ kheo ni bèn can bà rằng, này mẹ của Xiển Đà, tỳ kheo Xiển Đà này đã được tăng hòa hợp làm yết ma cử tội đúng pháp. Nhưng thầy chưa làm đúng pháp, cô chớ có tùy thuận. Tôi là mẹ, ông ta do tôi sinh ra. Nếu tôi không tùy thuận, thì ai sẽ tùy thuận? Các tỳ kheo ni bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo liền đem việc đó đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền dạy, nếu Xiển Đà đã được tăng làm yết ma cử tội đúng pháp, mà tỳ kheo ni mẹ của Xiển Đà lại tùy thuận ông ấy, thì các ngươi nên can gián ở chỗ vắng 3 lần, ở chỗ nhiều người 3 lần, và ở giữa chúng tăng 3 lần cho bỏ việc ấy. Khi can gián ở chỗ vắng, nên hỏi như sau. Có thật cô biết Xiển Đà đã được tăng làm yết ma cử tội đúng pháp mà vẫn tùy thuận không? Nếu đáp, có thật như vậy, thì nên khuyên can. Này mẹ của Xiển Đà, tăng đã làm yết ma cử tội đúng pháp mà chưa thực hiện đúng, thì đừng có tùy thuận. Nay tôi vì lòng từ khuyên can là muốn cho cô được lợi ích. Một lần khuyên đã xong, còn 2 lần khuyên can nữa, cô có bỏ việc đó không? Khuyên can lần thứ 2, thứ 3 cũng làm như vậy. Rồi khuyên can 3 lần ở giữa nhiều người cũng làm như vậy. Mà nếu như không bỏ, thì nên làm pháp yết ma cầu thính. Xin nghe sự trình bày giữa ni chúng. Người làm yết ma nên nói như sau. Xin các thánh giả ni lắng nghe. Tăng đã làm yết ma cử tội Xiển Đà đúng pháp, nhưng Xiển Đà chưa thực hiện đúng, mà mẹ của Xiển Đà lại tùy thuận thầy. Thế rồi, đã được khuyên can 3 lần ở chỗ vắng, khuyên can 3 lần ở chỗ nhiều người để cô bỏ việc ấy, mà cô không bỏ. Nếu thời gian của ni chúng đã đến, nay ni chúng cũng nên khuyên can 3 lần để cho bỏ việc ấy. Thế rồi, nên hỏi mẹ của Xiển Đà ở giữa ni chúng. Có thật cô biết tăng đã hòa hợp làm yết ma cử tội Xiển Đà, song Xiển Đà chưa thực hiện đúng mà cô tùy thuận. Thế rồi, ni chúng đã khuyên can cô ở chỗ vắng 3 lần, ở chỗ nhiều người 3 lần cho cô bỏ việc ấy, mà cô vẫn không bỏ phải không? Nếu đáp, có thật như vậy, thì nên khuyên can. Tăng đã hòa hợp làm yết ma cử tội Xiển Đà đúng pháp, cô chớ nên tùy thuận Xiển Đà. Nay, ni chúng muốn cho cô được lợi ích nên khuyên can. Cô nên tùy thuận lời khuyên của ni chúng. Một lần khuyên can đã xong, còn 2 lần khuyên can nữa, cô có bỏ việc đó không? Nhưng cô đáp, không bỏ. Rồi ni chúng tiếp tục khuyên can như vậy, đến lần thứ 2, thứ 3, cô vẫn nói không bỏ. Tỳ kheo ni bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi cô đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi, ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Ngươi không từng nghe ta dùng vô lượng phương tiện chê trách tính bướng bỉnh khó khuyên bảo, ca ngợi sự dễ khuyên bảo hay sao? Đó là việc phi pháp, phi luật, trái lời ta dạy. Không thể dùng việc ấy để nuôi lớn thiện pháp được. Vì sao ngươi lại tùy thuận, tỳ kheo bị cử tội? Từ nay về sau, ta không cho phép tùy thuận tỳ kheo bị cử tội. Thế rồi, Phật bảo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại Câu Diệm Di phải tập họp lại tất cả. Dù cho ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni nào biết tăng đã hòa hợp như pháp như luật làm yết ma cử tội tỳ kheo, song vị tỳ kheo ấy chưa thi hành đúng mà tùy thuận, thì các tỳ kheo ni nên khuyên can tỳ kheo ni ấy rằng, này thánh giả, vị tỳ kheo ấy đã được tăng hòa hợp như pháp như luật làm yết ma cử tội, song thầy ấy chưa thi hành đúng, cô chớ có tùy thuận. Nếu khi các tỳ kheo ni khuyên can mà nói như sau, tôi không tùy thuận thì ai tùy thuận? Thì các tỳ kheo ni nên khuyên can đến lần thứ 2, thứ 3 cho bỏ việc ấy. Nếu bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì tỳ kheo ni ấy phạm tội ba la di, không được sống chung. Giải thích. Một số từ ngữ ở trên đã giải thích. Hòa hợp, không biệt chúng. như pháp, như luật. Không thấy người ấy có tội, không thấy người ấy gây tội, không bỏ ba ác kiến, hủy báng khế kinh, tà kiến và biên kiến. Bị cử tội, không được sống chung. Chưa thi hành đúng pháp, chưa tùy thuận tăng, tăng chưa giải tội. Tùy thuận, cùng hưởng pháp thực và vị thực. Khi các tỳ kheo ni khuyên can tỳ kheo ni ấy như sau: Này thánh giả, vị tỳ kheo ấy đã được tăng làm yết ma cử tội, đúng pháp, đúng luật, mà thầy chưa thi hành đúng. Vậy cô chớ có tùy thuận hưởng chung pháp thực và vị thực. Mà tỳ kheo ni ấy nói: Tôi không tùy thuận thì ai tùy thuận? Thì nên khuyên can tiếp cho đến 3 lần. Sau 3 lần, nếu bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì tỳ kheo ni ấy phạm tội ba la di. Ba la di như trên đã nói. Khi khuyên can ở chỗ vắng 3 lần mà bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì phạm tội biệt tỳ ni. Khi khuyên can ở chỗ nhiều người cũng như vậy. Khi khuyên can ở giữa chúng tăng, lúc bắt đầu khuyên can thì phạm tội việt tỳ ni. Khuyên can xong thì phạm tội thâu lan giá. Khi bắt đầu khuyên can lần thứ 2 thì phạm tội việt tỳ ni. Khuyên can xong thì phạm tội thâu lan giá. Khi bắt đầu khuyên can lần thứ 3 thì phạm tội thâu lan giá. Khuyên can xong thì phạm tội ba la di. Sau khi được khuyên can ở chỗ vắng, ở chỗ nhiều người, ở giữa chúng tăng, gồm tất cả các tội việt tỳ ni, tất cả các tội thâu lan giá, thành một trọng tội là ba la di. Nếu đang lúc khuyên can mà bỏ, thì tùy theo bỏ ở chỗ nào, trị tội ở khoản đó. Kệ tóm tắt: Dâm, trộm và giết người, nói dối rằng đắc đạo, vai xuống đầu gối lên, tâm nhiễm ô 8 việc, giấu tội theo người phạm, hết 8 ba la di.